Tác phẩm Những ngón tay bay, tác phẩm đầu tay của nhà văn 7 tuổi. Tác giả Adora Svitak. Người dịch Hồng Vân, Công Mỹ. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc An Đồng. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Về một cây bút nhi đồng. Gần đến tuổi thất thập mà được gọi là cây bút trẻ, nay lại được mời viết lời giới thiệu cho sáng tác đầu tay của một cô bé mà căn tôi thật lấy làm vinh hạnh. Xưa nay tài không đợi tuổi, có lẽ đúng với Adora Svitak và cả tôi chăng? Những tài năng nhí làm thơ, viết nhạc, vẽ tranh không nhiều, tuy không quá hiếm, nhưng viết hàng trăm truyện ngắn và bài thơ một năm rồi xuất bản thành sách vào năm lên tám. Nếu so với tôi gần đến tuổi lục tuần mới in được cuốn Tấm Ván Phóng Dao thì khiến người già như tôi cũng nghiêng mình bái phục. Đến lúc được đọc sách rồi thì lại càng ngạc nhiên hơn. Cô bé lao vào một chủ đề rất già mà cũng rất xương xẩu về tình yêu, cách thức chứng tỏ bản thân của những người trẻ tuổi và bài học đường đời, rồi lại đặt các câu chuyện của mình vào thời Trung Cổ ở cả phương Tây lẫn phương Đông. Một thể tài như thế đòi hỏi một nhà văn thực sự cũng phải xem lại vốn liếng và bút lực của mình. Chính vì thế, trong tác phẩm, ở chỗ này chỗ khác, còn bộc lộ những chỗ non nớt, ngây ngô, có thể gây sốc đối với những người đến với văn chương để tìm cái đẹp. Bản thân tôi không khỏi băn khoăn, và vì băn khoăn mà phải tìm hiểu và ngộ ra rằng có lẽ phải nhìn nhận tác phẩm của cô bé 7 tuổi một cách khác chăng? Trẻ con bây giờ khác lắm. Họ có thể định nghĩa lại các giá trị của bản thân, xã hội, khiến bậc tiền bối chúng ta phải giật mình. Họ thật sự làm chủ những kho tàng kiến thức của nhân loại, sắp đặt lại thế giới theo trí tưởng tượng của mình. Và khi làm như thế, họ không tránh khỏi sai lầm. Trong trường hợp một cô bé 7 tuổi, có lẽ chỉ tạo nên tiếng cười xòa, vui vẻ nơi người đọc. Nghe đầu Adora nuôi mơ ước sẽ đoạt giải Nobel văn chương, và nếu thế, vinh dự của tôi ngày hôm nay sẽ được nhân đôi vào ngày ấy. Cũng có thể đấy chỉ mãi là một ước mơ đẹp, nhưng điều quan trọng hơn cả là việc chúng ta biết trân trọng những tài năng trẻ, những người không rụt rè trong các ước mơ và dám dấn thân vào mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Mạc Can. Lời nhà xuất bản. Bạn đang cầm trên tay cuốn sách về những sáng tác văn chương của một cô bé 7 tuổi đã làm nên một hiện tượng trên văn đàn Mỹ. Bạn tự hỏi, một cô bé 7 tuổi thường thì chưa đọc thông viết thạo có thể viết được những gì? Tất nhiên, sáng tác của cô bé không thể coi là tuyệt tác văn chương vì hạn chế về tuổi đời cũng như kinh nghiệm sống. Nhưng ít nhất đó cũng là những chuyện kể thú vị của một cô bé thích đọc sách, say mê chữ nghĩa, tự mình tìm hiểu nhiều lĩnh vực và không ngại tái hiện thế giới dưới cái nhìn độc đáo của mình. Những ngón tay bay gồm 9 truyện ngắn được sắp xếp theo thứ tự sáng tác của Adora Svitak. Sau mỗi truyện là một bản giải nghĩa các từ khó trong tiếng Anh và những lời hướng dẫn cha mẹ, thầy cô giáo của Joyce Svitak và bài phỏng vấn tác giả. Vì độ dài của cuốn sách không cho phép và xét thấy phần này không thật cần thiết với độc giả Việt Nam, chúng tôi đã xin phép người đại diện cho tác giả chỉ dịch các truyện ngắn này. Học văn và dạy văn đang là một trong những vấn đề nhức nhối trong nhà trường chúng ta. Không thể phủ nhận được thực tế, ngày càng có ít đi những em yêu văn và giỏi văn trong các cấp học, trong khi các tài năng văn chương vẫn hiện diện ở nơi này nơi khác, chờ được gia đình, nhà trường và xã hội phát hiện và bồi dưỡng để bổ sung cho đội ngũ nhà văn nước nhà. Trong khi nuôi hy vọng một ngày không xa có vinh dự xuất bản những tác phẩm văn chương của các thần đồng văn học Việt Nam, chúng tôi mạnh dạn giới thiệu những sáng tác của bé Adora, người với niềm say mê dành cho việc đọc sách và viết văn, muốn bắn một thông điệp mạnh mẽ với tất cả trẻ em trên thế giới rằng chỉ cần có lòng ham mê văn chương, yêu thích sách vở và nắm được kỹ thuật viết, thì dù ở tuổi nào, bạn cũng có thể cầm bút viết ra những chiêm nghiệm của bản thân, phát hiện về thế giới chung quanh và xuất bản sách như Adora Svitak. Khi viết những truyện đầu tay, Adora chỉ mới 7 tuổi nên không tránh khỏi những chỗ chưa hoàn chỉnh, chưa hay hoặc thậm chí có thể gây sốc với một số người. Tuy nhiên, các tác phẩm sau thể hiện những tiến bộ rõ rệt của bé. Adora như lớn lên trong từng trang sách và chúng ta có quyền hy vọng trong tương lai sẽ được thưởng thức những tác phẩm chính hơn, đẹp hơn. Adora coi mình là nhà văn, cô bé viết rất khỏe, đầy hứng khởi và niềm vui. Chúng tôi mong rằng những câu chuyện giải trí của bé sẽ mang đến niềm vui cho bạn đọc, cùng với ý thức về hiểu biết của con trẻ trong thời đại Internet. Chúng tôi cũng hy vọng rằng bạn thích đọc những truyện này cũng như Adora đã hết sức thích thú khi viết ra chúng. Bài tiểu luận: cửa hàng sách không mở cửa 24/24, nên người ta không thể có sách bất cứ lúc nào mình muốn. Một hôm, gia đình tôi đến tìm sách Border, nhưng nó đã đóng cửa. Thật đáng thất vọng. Từ rất lâu, tôi đã mong có một cuốn sách khác. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ các tiệm sách và những nơi bạn có thể lấy sách nên mở cửa suốt ngày đêm. Adora Svitak. Chiến thắng của tình yêu. Rojing thở dài, dụi dụi mắt và chậm rãi lặp lại 10 điều răn. Cô mơ thấy mình đang học với ông thầy Huston yêu quý. Rojing, chú ý vào bài. Lẽ ra trò phải trích dẫn một câu về Plato rồi đấy. Ông Verrick, một thầy dạy khác của Rojing, kêu lên, đưa tay sửa cặp kính. Vâng, thưa thầy Verrick. Rojing mơ màng đáp. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với câu nói về Plato, phải không? Thầy Bredick hỏi. Đó là một mệnh lệnh hơn là một câu hỏi. Vâng, thưa thầy Bredick. Rojing lẩm bẩm tán thành, mặc dù hầu như không nghe thầy Bredick nói gì. Tốt, bây giờ... Thầy Bredick bắt đầu giảng kỹ về câu đó, cho khi ông biết rằng Rodrick đã hoàn toàn ghi nhớ. Hãy thuộc câu này, viết một bài luận về cuộc tìm kiếm của ngài Galahad, một đoạn khác về câu chuyện của ngài Lancelot theo điên đại, tìm hiểu một chút về các giả thuyết của Aristotle và nhớ không được ngủ gật trong giờ học đấy. Nhưng Rodrick đã chuồn mất trước khi thầy Rodrick kịp nói xong. Về phòng riêng, Rojing tìm nguồn an ủi bên khung cửa sổ cao cao. Cô quỳ gối cầu xin thánh Bader, vị thánh bổn mạng của các vị học giả. Lần theo chuỗi tràng hạt bằng vàng đeo quanh cổ, cô cầu cho mình học giỏi, thông minh. Ít phút sau, nghe vang lên tiếng gõ cửa. Một tớp các cô hầu gái ùa vào phòng khi cửa mở. Bà nội tiểu thư, phu nhân Sterling, muốn chúng tôi giúp tiểu thư chuẩn bị trang phục cho bữa ăn chính. Lydia, Cô gái cao nhất trong nhóm nói, không phải quá sớm so với giờ phục vụ bữa chính sao? Trô Trinh hỏi lại. Vâng, thưa tiểu thư, nhưng phu nhân Sterling muốn thế ạ. Đầu tiên, Trô Trinh tắm bằng nước hoa hồng. Sau đó, mái tóc dài màu nâu đỏ của cô được chảy đến cả trăm nhát, rồi được cuốn và cột lại thành một búi rất chặt và khó chịu ngay giữa đỉnh đầu. Trang phục của ngày hôm đó là chiếc váy lót dài ba tầng bất tiện và chiếc áo nhung dài màu xanh khoác ngoài. Lydia cột áo ngực chặt đến mức Trô Trinh khó mà thở nổi. Đôi vớ trắng cô mang bó cứng lấy chân. Cuối cùng, các cô hầu mang cho cô chủ một đôi giày mềm bằng vải ôm sát bàn chân. Chao ôi, tiểu thư mới thật là diễm lệ. Lydia trầm trồ kêu lên. Tháp tùng ta đến đại sảnh nào. Trô Trinh ra lệnh. Thưa vâng. Lydia dịu dàng đáp, rồi cùng một cô hầu gái khác khẽ nâng khuỷu tay Trô Trinh lên, đưa cô chủ đến đại sảnh. Các công hầu bá tử nam, mà phụ thân của Trô Trinh là một trong số đó. Các quý ông quý bà, các hiệp sĩ, anh hề, vũ công và người hầu đứng thành từng tớp, hoặc thân mật tán chuyện, hoặc bình phẩm về thức ăn. Ngồi ở đầu cái bàn dài là nhà vua, ông nhìn lướt qua đám đông, rồi hao háo dán mắt vào một phần thịt bò nướng ngũ vị to dễ sợ trước mặt. Tiểu thư Rô Trinh, con gái của ngài Richard, con trai của công tước xứ Cornwall và Argyll đến. Người chủ lễ sướng to, đôi má cô gái trẻ nóng bừng lên khi hai người thổi kèn chơi một điệu nhạc thông báo về sự xuất hiện của cô. Hai quý bà tránh ra nhường chỗ cho cô ngồi vào bàn tiệc. Bà đã nghe chuyện phu nhân Sterling sắp đi bước nữa chưa? Lần thứ tư à nha? Những lời đồn thổi như con gió lan nhanh trong đám trong triều thần. Rồi Trinh giỏng tai nghe ngóng. Có chuyện gì hay ho về quý bà Sterling thế? Một bà khác nôn nóng hỏi. Lại lên xe hoa lần nữa đấy. Lần này là với công tước Thomas Fitzgerald, người phụ nữ đầu tiên trả lời. Phu nhân Sterling sắp kết hôn và với công tước Fitzgerald ư? Rồi Trinh hỏi giọng kinh ngạc. Chắc thế, chỉ mong sao lão già lẩm cẩm Fitzgerald có thể khiến mụ già ấy dễ coi hơn, chả là sắc đẹp của bà ta hơi có phần khiêm tốn. Bà thứ nhất vừa nói xong thì giật mình nhận ra mình đang nói với chính cháu gái của mụ già, nên vội vàng chữa lại. Không, ý tôi là, à mà, tôi nghĩ phu nhân Sterling cũng còn duyên lắm. Trô Trinh cắt ngang lời bà ta. Tôi sẽ thưa lại chuyện này với ngài Richard, cha tôi. Người đàn bà tỏ vẻ e ngại. Lại chú tôi, chúng ta có thể dàn xếp chuyện này và... Những cố gắng của bà để xoa dịu tôi chỉ vô ích mà thôi. Trô Trinh lạnh lùng đáp. Sau khi đã ăn khá nhiều đậu Hà Lan, bánh bột bắp và vài lát cá hồi ngon tuyệt do người đánh cá của nhà vua bắt được, Trô Trinh rút về phòng, gỡ búi tóc để cho mái tóc đẹp buông xõa xuống vai. Và lưng cô, cởi áo lót cho dễ thở và ném chiếc váy dài vào giỏ đồ dơ, rồi mặc một chiếc áo dài trắng giản dị có viền đăng tên đen ở cổ. Sau đó cô khoác ra bên ngoài một cái áo choàng không tay màu đen có mũ trùm đầu và đến phòng cha cô nằm ở đầu kia lâu đài. Sau khi chắc chắn là không để ai nhìn thấy, Trô Trinh rảo chân chạy đến gần gõ cửa ba lần. Khi cửa mở, cô bỏ mũ trùm đầu xuống. Thưa cha, con có chuyện muốn thưa với cha. Rô Trinh nói, thở hơi gấp. Vào đi Rô Trinh, con gái xinh đẹp của ta. Ngài Richard nói. Ông đang mặc giáp phục, hẳn vừa luyện vài đường kiếm với người bạn thân là công tước Lawrence, lúc này đang ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng. Chào cháu Rodrin. Công tước Lawrence lên tiếng. Rodrin khẽ nhún gói chào nhưng không đáp. Cô không thích cái mũ nhọn hoắt, cặp lông mày chỏi xẻ gần như che kín cả đôi mắt, hoặc mái tóc đen ngắn cũn của ông ta. Cô muốn nói chuyện gì thế? Chúng tôi nên nói chuyện riêng. Không phiền chứ, ông bạn Lawrence. Công tước Lawrence có thể ở lại nếu muốn, Trudy nói. Tuy nhiên, con không nghĩ đề tài này sẽ khiến bác ấy quan tâm. Tốt lắm, Trudy. Tuy nhiên, ta sẽ ở lại. Biết được điều gì thú vị trong câu chuyện của cháu cũng tốt. Công tước Lawrence đáp với giọng khô khan. Trudy bắt đầu, không để ý đến sự có mặt của công tước Lawrence nữa, mà quay sang cha cô. Con vừa nghe một quý bà ngồi gần buông lời xúc phạm bà nội Sterling. Kẻ đó là ai? Ông Richard kêu to, giãy dựng lên, vung vẩy thanh gươm và hò hét. Ta sẽ đài mụ ta đến nơi khỉ ho cò gáy hoặc chém bay đầu mụ. Tôi nghĩ mình có thể giúp ông bạn. Giọng nói lạnh lùng tách bạch, từng tiếng của công tước Lawrence cắt ngang dòng suy nghĩ của Rodrin. Tôi quá rành các bà quý tộc nhờ vào khá nhiều lần kết hôn của mình mà. Nếu cháu có thể mô tả chính xác, bác sẽ lập tức bắt con mụ láo xược kia về chịu tội. Cảm ơn ông bạn. Này con gái, trông mụ ta thế nào? Ông Richard hỏi. Bà ta thật giống cái thùng nước lèo, đầu đội mớ tóc giả rất đầy phấn, hai má dày lên vì phấn hồng và mặc một chiếc váy màu đen. À, ta biết cháu nói về ai rồi, nữ bá tước Armani. Mụ ta lúc nào cũng lượn lờ trong triều, rình nghe những chuyện lẽ ra không nên để tới tai người khác. Công tước Lawrence thốt lên. Giải mụ ta đến đây ngay lập tức. Ngài Richard tuyên bố. Mụ đã lăng mạ thân mẫu ta, và ta không muốn cái kẻ dám bán bổ bà chủ nhà lại có chỗ trên bàn tiệc. Phải đấy, ông bạn. Công tước Lawrence tán thành. Chẳng bao lâu sau, ông ta đã quay lại với bà bá tước, dáng điệu sợ sệt, nhưng luôn miệng tru tréo. Ông sẽ phải hối tiếc về chuyện này. Bà ta rít lên khi bị công tước Lawrence lôi cổ đến. Nữ bá tước Amenea, bà sẽ bị tước bỏ tước hiệu và bị đài đến miền viễn Tây. Ngài Richard nói một cách oai vệ. Không, miền viễn Tây ư? Người đàn bà tỏ vẻ kinh hoàng. Sau khi cân nhắc một lúc, ông nói tiếp. Vì nể mặt ngài bá tước chồng bà, nên bà sẽ được gửi đến một nhà tu kính cách đây không xa lắm, nhưng phải bỏ lại đây tất cả nữ trang, quần áo và mọi thứ thuộc về mình. Người đàn bà là bài bãi. Chắc chắn, ông không thể trừng phạt tôi một cách dã man như thế chứ. Tôi dám chắc không có vị công tước nào ác độc hơn ông. Bà bạn thân mến, công tước Lawrence lạnh nhạt xen vào. Chẳng có nhà quý tộc nào nhân từ như ngài Richard đây. Nếu không phải theo ý ông ấy, thì với lưỡi gươm của tôi, cái đầu bà đâu có còn trên cổ. Có thể là thế, nữ bá tước Armenia trả lời. Nhưng... cút đi, ngài Richard ra lệnh. Người đàn bà vội vã lao ra ngoài, nhưng hai hiệp sĩ áp tải bà ta thì nán lại xin tiền thưởng. Nếu các ngươi đảm bảo đưa mụ đàn bà kia đến tu viện Thánh Veronica, thì những món đồ nữ trang rẻ tiền và đá quý của mụ sẽ là của các ngươi. Ông Richard phán, hai người lập tức đi ngay. Chẳng bao lâu sau, đã quay lại thông báo mọi việc đâu vào đấy. Cảm ơn con, Rodrigo ạ, vì đã cho cha biết chuyện này. Ông âu yếm nói với Rodrin, sau khi mọi người đã ra khỏi phòng. Rất hân hạnh, thưa cha, Rutin đáp. Ngài Rutin nhìn ra bầu trời đen sẫm bên ngoài và nhận xét. Lẽ ra giờ này, con gái phải ở trong phòng để ta đưa con về. Một hôm, vào khoảng một tuần sau đó, Rutin đang ngồi học thánh kinh với thầy Houston thì nghe có tiếng gõ cửa và giằng co bên ngoài. Hai thầy trò nhõm dậy khỏi ghế. Hai cận vệ mở cửa bước vào. Họ đang giữ chặt hai cánh tay giáo sư Merton, người dạy Rutin đàn lia và đàn hạt. Chuyện này nghĩa là làm sao? Thầy Houston thốt lên giận dữ, gần như át cả tiếng xì hơi to khác thường của ông. Đúng thế, các ngươi không biết rằng trước mặt các ngươi là tiểu thư Rutin, ái nữ của ngài Richard. Rutin giận dữ nói to, hai hàm răng nghiến lại. Cô đi về phía hai tên cận vệ, bàn tay đặt lên cái cán nạm vàng của con dao găm. Thưa tiểu thư đáng kính, vừa nói, mấy tên cận vệ vừa cúi xuống khôn bàn tay mà Rutin chìa ra. Chúng tôi giải đến đây kẻ bị cáo buộc có âm mưu ám sát tiểu thư Rutin bằng cách cho thuốc độc vào rượu vang của tiểu thư. Điều này sẽ được một trong những trợ thủ của hắn thực hiện vào tối nay. Chúng tôi hy vọng tiểu thư sẽ bỏ qua cho sự quấy quả không đúng lúc này. Nhưng bổn phận của chúng tôi với ngài Richard và tiểu thư là phải thông báo rõ mọi việc. Cha ta đã biết việc này chưa? Rutin hỏi, dù cô đã biết rõ câu trả lời. Chưa ạ. Chúng tôi nghĩ tốt nhất là nên báo với tiểu thư trước. Tiểu thư và... Giáo sư Houston. Thầy Houston nồng nhiệt đáp, nắm tay từng người lắc mạnh. Hân hạnh được gặp ông, thưa giáo sư Houston. Các anh có chắc người này là thủ phạm không? Chẳng lẽ lại có cả một âm mưu ám hại tôi ư? Các anh có bằng chứng cho tất cả những câu chuyện này không? Rutin hỏi. À, không ạ. Công tước Lawrence, tôn ông đáng kính, người chưa bao giờ nói dối, đã cho chúng tôi biết đấy ạ. Ông nói đã chứng kiến cảnh trao đổi thư từ giữa Merton và một người mà ông tin là người giao liên của lâu đài cổ. Một người trả lời. Công tước Lawrence là nhân vật khá mờ ám và không đáng tin đâu. Giọng Rutin vang lên gay gắt và lạnh lùng. Tôi tin là đôi tay đã phản bội mình. Có phải tiểu thư vừa nói công tước Lawrence là người không đáng tin? Hai tên cận vệ đồng thanh hỏi. Ta nói các anh đừng tin lời công tước Lawrence. Rutin đáp. Thậm chí đến thầy Houston, người đã quen với cung cách khác thường của cô học trò, cũng lấy làm kinh ngạc và nói. Hãy thận trọng, thưa tiểu thư Rutin. Cô không biết mình đang nói gì đâu. Công tước Lawrence là người bạn thân thiết với cha cô. Sao một người đáng kính như vậy lại nói dối? Phải, thưa tiểu thư, xin thận trọng trong lời ăn tiếng nói ạ. Bọn cận vệ đồng tình. Công tước Lawrence ghét thầy Merrant. Ông ta sẽ cố đổ vấy cho thầy bất cứ chuyện gì sai trái trong lâu đài này. Ta ngờ rằng chính ông ấy đã làm giả thư của thầy Merchant để vu oan giá họa cho thầy. Thôi được, cha ta không cần biết về chuyện này. Các anh hãy đi mà làm việc của mình. Và thầy Houston, xin thầy cũng đi cho. Khoan, đợi đã. Hãy thề là không ai được hé một lời nào về chuyện này với bất cứ ai, nhất là cha ta. Như cô muốn, thưa tiểu thư. Thầy Houston và đám cận vệ nhanh chóng rời khỏi phòng, để Rutin lại một mình. Muốn uống thứ gì đó nông nóng để làm dịu thần kinh, cô rung chuông gọi Maria, thị nữ riêng của mình. Thưa tiểu thư, muốn gì ạ? Maria hỏi. Mang cho ta ít trà nóng, bảo giám mã thắng yên cương và chuẩn bị ngựa cho ta. Vâng, thưa tiểu thư. Maria khẽ nhúng gói, Ít phút sau, trà nóng được đem đến, bốc hơi nghi ngút. Maria quấn một rẽo vải quanh tách trà để cô chủ không bị phỏng tay khi cầm.
Ngựa đã sẵn sàng chưa?
Rồi Trinh hỏi.
Thưa vâng, ngựa đang đợi bên ngoài.
Thông báo với thầy Quenner là ta sẽ tập cưỡi ngựa sớm một chút và mời ông ấy đến phòng ta.
Vâng, tiểu thư.
Maria đáp và rời khỏi phòng. Trinh uống thêm một tách trà nữa. Vừa hay thầy Quenner đã đến. Ông kỳ gò, cao ngỗng, bao giờ cũng mặc một chiếc áo ghi lê bên trong chiếc áo chẽn bằng lụa. Và mặc dù nhiều người cảm thấy ông quá nghiêm nghị khó gần, nhưng ông có lối giải thích mọi chuyện khiến Rodrigo luôn thấy thoải mái, dễ hiểu.
Chào thầy Quenner.
Xin thầy cứ tự nhiên.
Rodrigo nói.
Ông Quenner ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Rodrigo.
Tôi vừa được Maria, thị nữ của tiểu thư, thông báo rằng hôm nay chúng ta sẽ học cưỡi ngựa sớm hơn thường lệ.
Thầy Quenner nói.
Dân, ta hy vọng điều này không trở ngại cho kế hoạch của thầy.
Rodrigo trả lời.
Không, không sao cả.
Thầy Quenner đáp.
Tôi chỉ tò mò,
thuần túy tò mò về sự thay đổi này mà thôi. Hai thầy trò đi ra cánh đồng tập cưỡi ngựa. Ngoài cổng, một con ngựa cái có đốm trông rất duyên dáng đang cất cao đầu hí vang.
Con này không phải loại mà tôi muốn,
thầy Quenner nói.
Nhưng không sao.
Ta có thể yêu cầu người coi ngựa chuẩn bị một con khác.
Trinh lên tiếng.
Ồ không sao,
thầy Quenner lắc đầu.
Không cần phiền tiểu thư làm gì.
Thế thì được rồi. Trinh nhẹ nhàng tung người lên yên ngựa.
Ngồi thẳng lưng.
Tốt.
Giờ thì giữ chặt lấy dây cương.
Trinh đạp đinh thúc ngựa bằng bạc vào hông ngựa, bắt nó phi nhanh.
Hãy phi nước đại hai vòng quanh cánh đồng,
thầy Quenner hướng dẫn. Trinh vâng lời và chẳng bao lâu sau đã quay lại nơi ông thầy dạy cưỡi ngựa đang đứng chờ.
Bây giờ tiểu thư hãy cho ngựa chạy nước kiệu ba vòng quanh cánh đồng.
Khi cô học trò hoàn tất bài thực hành, ông dạy cô về các loại yên ngựa khác nhau. Cuối cùng, giờ học kết thúc và Rodrigo tự do làm những gì cô muốn cho tới bữa trưa. Vẫn còn cả giờ đồng hồ nữa. Cô về phòng, ngồi lên giường. Đang định lấy một cuốn sách ra khỏi kệ, thì cô nghe có tiếng gõ cửa. Đó là người đưa tin trong lâu đài.
Thưa, ngài Richard muốn gặp tiểu thư ạ.
Fortunato nói, cúi đầu rất thấp.
Được rồi.
Trinh đáp.
Cho phép Fortunato tháp tùng mình đến phòng cha.
Chào cha. Cha muốn gặp con ạ.
Trinh hỏi.
Cha đã chọn được vị hôn phu cho con.
Ngài Richard vào đề đột ngột.
Là ai ạ?
Trinh hỏi, bất giác cảm thấy lo sợ.
Nhà quý tộc Fernando Castello. Con gặp ông ấy rồi mà. Ta đã quyết cách đây ít ngày, nhưng lại quên thông báo cho con.
Ông không tránh khỏi cảm giác có lỗi khi nói dối con gái, nhưng ông biết mình không thể giải thích nguyên do thực sự cho Trinh.
Không thể là Castello được.
Trinh hét lên. Người mà họ đang nói tới là một gã thấp tè, thân hình phì nộn, lông mũi thò cả ra ngoài, chân tay đầy lông lá, với đôi mắt ti hí như mắt heo, hàm râu không cạo, đâm ra tua tủa, còn hơi thở thì lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu, lẫn với mùi phó mát xanh bị mốc. Mà đâu chỉ có thế, ông ta còn hơn Rodrigo đến 20 tuổi. Không một ai muốn ngồi cạnh người này trong một bữa tiệc hay bất cứ dịp vui nào của hoàng gia bởi thói thô tục và tật xì hơi rất to mỗi khi nói to. Nhưng ông ta giàu sụ và là một nhân vật được nhà vua ưu ái.
Phải,
Castello.
Ngài Richard nói giọng cương quyết. Ông cũng lấy làm ngạc nhiên. Sao mình có thể tàn nhẫn với cô con gái cưng như thế?
Nhưng ông ta ăn uống lỗ mãng nhất, diện mạo xấu xí nhất, và là kẻ tồi tệ nhất.
Người cha cắt ngang lời của con gái. Đôi khi con phải biết điều gì là tốt nhất cho dòng tộc. Cha không thể nào gả con cho một tên nông nô mặt rẹp được, phải không nào? Castello thì giàu có và là người được hoàng thượng sủng ái. Có thể con không thích ông ta, nhưng xưa nay hôn nhân đâu chỉ vì tình. Chẳng mấy chốc ông ấy sẽ được phong huân tước. Lại một lần nữa, ngài Richard lấy làm ngạc nhiên vì giọng nói lạnh lùng cọc cằn của mình. Con gái ông thì cố kìm nước mắt, rên lên.
Nhưng thưa cha, chẳng lẽ không còn vị quý tộc nào mà cha có thể chọn ngoài lão già Castello ư?
Chưa có ai ngỏ lời muốn cưới con cả, mà con thì không thể sống đời gái già. Nếu có thể được, cha không muốn có bất cứ ai chịu cảnh phòng không chiếc bóng. Con cần chuẩn bị cho tương lai. Con sẽ là nữ công tước Rodrigo. Cha trông đợi cả vào con để thực hiện những điều tốt đẹp nhất. Con có thể không đồng ý, nhưng đây là điều tốt nhất có thể dàn xếp cho con. Cha đã thỏa thuận với thợ may riêng của nhà vua để chuẩn bị váy cưới. Các đầu bếp giỏi nhất trong triều sẽ làm bánh cưới. Với lại, con sẽ không phải gặp Castello nhiều đâu. Phần lớn thời gian ông ấy sẽ tham dự các buổi nghị triều. Nhìn thấy vẻ khủng khiếp trong mắt Rodrigo, trong thâm tâm ông lấy làm mừng mình vì đã nấn ná không nói chuyện này trước với con gái.
Cũng thế thôi, đúng là một sự trừng phạt tồi tệ nhất.
Rodrigo nói, những giọt nước mắt tuôn rơi và giọng cô rung lên.
Có lẽ thế, mà cha nghe đâu con cũng chẳng chăm chỉ chuyện học hành lắm.
Ông nói, giọng lạnh băng. Rodrigo cố kìm để giọng nói không bị lạc đi. Cô kỳ kèo.
Sao có thể như thế? Trước đây, cha chưa từng đối xử với con như thế này.
Con sẽ cưới Castello, và chuyện này đến đây là hết. Người cha gầm lên. Giờ thì hãy đi đi. Rodrigo lao ra ngoài, không kiềm chế được cơn nức nở nghẹn ngào, nên không nghe thấy gì ngoài tiếng bước chân mình. Chợt giọng nói của Fortunato vang lên.
Có chuyện gì thế, thưa tiểu thư?
Ôi chào, Fortunato. Rodrigo lao vội nước mắt.
Đây có lẽ sẽ giúp được cô.
Fortunato đưa ra cho Rodrigo chiếc khăn tay lụa xinh xắn. Rodrigo lau khô nước mắt rồi trả chiếc khăn lại cho Fortunato.
Cảm ơn,
cô nói.
Bây giờ tôi có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra không ạ?
Fortunato thắc mắc.
Mọi thứ đều xấu.
Mắt Rodrigo lại bắt đầu ngấn lệ.
Cha ra lệnh cho ta phải kết hôn với con heo tỏm lợm Fernando Castello. Ông còn la mắng ta như thể ông không còn yêu ta nữa.
Công tước có nỗi khổ của mình, tiểu thư ạ.
Ý ngươi là gì, Fortunato?
Nếu được phép hỏi, thưa tiểu thư, tôi muốn biết cô đã thực lòng yêu ai chưa?
Ta cũng không rõ nữa.
Rodrigo thú nhận sau vài giây cân nhắc.
Nếu cô cho phép, tôi sẽ cố tìm hiểu xem có nhà quý tộc xứng đáng nào đang kén vợ không. Tôi chắc thế nào cũng có một người cùng đẳng cấp hoặc còn cao hơn vẫn còn độc thân. Tôi cho rằng có một nhà quý tộc mới đến đây hôm qua. Tôi có thể dễ dàng tìm ra ông ấy nếu cô muốn.
À này, làm ơn nán lại một chút.
Rodrigo nói,
hãy đưa ta về phòng.
Như cô muốn, thưa tiểu thư.
Fortunato nói, khoác tay Rodrigo và dẫn cô băng qua khoảng sân đẫm sương đêm, chia tách giải phòng của ngài Richard và phòng con gái.
Cảm ơn ngươi, Fortunato.
Rodrigo nói, và đóng cửa lại. Sau khi chắc chắn anh hầu đã đi khỏi, cô nhón gót đi xuống cầu thang đến khu nhà bếp. Trudrin toan bước vào thì có một gã trai lớn hơn cô chừng 2 tuổi đứng chắn ngang đường.
Tên cô là gì?
Cậu trai hỏi, cặp mắt xanh sáng long lanh.
Tiểu thư Trudrin, ta là con gái của ngài Richard, con trai của công tước xứ Cornwall và Oregon.
Trudrin đáp giọng lạnh lùng.
Vậy thì tiểu thư có thể qua. Tôi xin lỗi vì đã cản đường cô. Tôi là Philip, con trai của Mark, đầu bếp hoàng gia.
Trudrin cảm thấy thích đôi mắt xanh ấm áp và cách ăn nói duyên dáng của Philip, nên hỏi lại, giọng thân thiện.
Có phải cha ngươi đang làm một chiếc bánh cưới không?
Dạ phải. Một cái bánh cực lớn, với những tòa lâu đài nhỏ làm bằng đường nâu, những con thiên nga nhỏ bằng đường trắng đặt trên đỉnh mỗi lâu đài. Chiếc bánh sẽ có 4 tầng, càng lên cao càng nhỏ dần. Philip hồ hởi nói.
Thực khách là những ai?
Trudrin hỏi.
Tôi không rõ ạ.
Philip thú nhận.
Thế ngươi có biết chiếc bánh được làm cho ai không?
Tiểu thư Trudrin và con bù nhìn già Fernando Castello. Philip cười lớn.
Đúng thế. Tuy nhiên, ta chẳng muốn lấy Castello, chỉ vì lợi ích gia tộc mà thôi.
Trudrin nói, ngước mắt nhìn lên trần nhà, được trang hoàng rất đẹp.
Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng mà có chuyện gì mà tiểu thư thân chinh đến đây?
Ta muốn biết các món ăn sẽ được dọn trong lễ cưới của mình. Cô sẽ chọn được những món tuyệt nhất, cả cha cô nữa, vì ông ấy là người đã gả cô cho lão già Castello.
Đúng, giờ thì hãy đưa ta đến gặp cha ngươi. Ta sẽ nói cho ông biết mình muốn được phục vụ những món gì trong tiệc cưới.
Trudrin ra lệnh.
Vâng, thưa tiểu thư.
Trong bếp, một người đàn ông phớp pháp quấn một chiếc tạp dề lốm đốm vết bẩn đang ngồi chồm hổm cạnh bếp lò, chăm chú theo dõi một vạt thịt hầm.
Chào cha, đây là tiểu thư Trudrin. Cô ấy sẽ nói cho cha biết về những món được phục vụ trong ngày cưới của mình.
Philip thông báo.
Vâng, tiểu thư chỉ cần ra lệnh.
Mark cúi chào rất thấp.
Sẽ có món cá hồi vừa chín tới, được rắc thêm rau thơm, các loại gia vị, nước hoa hồng. Món gà quay cũng phải thật hoàn hảo, được bọc bằng rau diếp, cà rốt bày biện cho thật đẹp mắt. Phải đảm bảo là có nhiều chiếc bánh nhỏ đặt quanh chiếc bánh cưới cực lớn. Loại hương liệu mà ta muốn dùng cho những chiếc bánh nhỏ này là chanh, quả hạnh và vani.
Phải, đó là tất cả những gì ta muốn. Trudrin dừng lại.
Ý muốn của tiểu thư sẽ là mệnh lệnh,
Mark nói, cúi đầu thật thấp. Về đến phòng, nhìn lên chiếc đồng hồ lớn nằm đối diện cửa sổ, Trudrin thấy đã tới giờ ăn trưa. Cô rung chuông gọi Maria và nói,
Maria, hãy chuẩn bị bữa trưa. Ta muốn có một bát súp bí ngô nóng và một đĩa salad trộn. Mang cả cho ta một lát bánh mì với dầu và giấm nhé.
Vâng, thưa tiểu thư.
Maria nhanh chóng đi ngay. Khoảng 30 phút sau, khi Trudrin đang ngồi múc từng muỗng súp bí ngô, thì nghe có tiếng kêu lớn cùng với tiếng va đập mạnh và tiếng la hét vang lên từ mọi phía.
Đó là lỗi của ông, lão già.
Không, lỗi của ngươi, quân dối trá.
Trudrin bay xuống cầu thang xem có chuyện gì. Vị hôn phu của cô đang to tiếng với mấy quý tộc khác. Họ lập tức im bặt khi Trudrin đến gần.
Chuyện cãi vã rất mất thể diện này là nghĩa gì đây?
Trudrin lên tiếng hỏi.
Ta chẳng có liên quan gì.
Castello tuyên bố ưỡn ngực lên, nhìn mấy người kia một cách khinh miệt.
Hắn là kẻ dối trá và
là một mối họa cho tất cả chúng ta, thưa tiểu thư.
Một người nói.
Mối họa cho tất cả chúng ta. Mối họa cho tất cả chúng ta.
Castello lại nhại, giọng rít lên the thé. Trudrin phải cắn môi để khỏi bật cười và đặt bàn tay lên chui con dao nhọn được giấu bên dưới nếp váy màu đỏ thẫm.
Hãy cho ta biết có chuyện gì mà ầm ĩ thế.
Trudrin nói, cố tỏ ra nghiêm khắc, trong lúc nhẹ nhàng cho dao vào vỏ.
Ồ, chuyện là thế này, thưa tiểu thư.
Một nhà quý tộc giải thích.
Ông Castello lấy trộm đồ trong kho. Chúng tôi không biết ông ta lấy cái gì, nhưng ông ta thì chối đây đẩy. Ông ta còn buộc tội chúng tôi là ăn cắp. Tất nhiên, chúng tôi không làm chuyện đó.
Lộn túi áo của ông ấy ra. Trudrin ra lệnh một cách ngạo nghễ. Castello cười nhăn nhở và lộn trái túi áo. Một con búp bê tuyệt đẹp bằng sứ rơi ra ngoài, vỡ tan thành từng mảnh trên sàn đá.
Con búp bê này của ai?
Trudrin hỏi giọng nghiêm nghị, hai tay chống nạnh.
Của cháu gái ta.
Trudrin giữ chặt tay Castello, không cho ông ta dễ dàng bỏ đi.
Tôi sẽ báo việc này với cha tôi.
Trudrin nói.
Và ông sẽ phải đi với tôi.
Castello dường như chẳng mãi mai sợ hãi. Lão khoác tay cô gái trẻ, cùng đến phòng ngài Richard.
Con chắc là Castello đã ăn trộm chứ?
Ngài Richard hỏi, nghiêm khắc. Trudrin ra hiệu, rồi cùng cha đi đến phòng chờ được bài trí rất lộng lẫy.
Con có vật chứng đây.
Trudrin lạnh lùng nói, chìa ra những mảnh vỡ của con búp bê sứ.
Đây không phải là tác phẩm nghệ thuật của nghệ nhân Anosnin hay sao? Còn có những lọn tóc vàng này, chẳng phải là của người làm tóc giả ư?
Cha đồng ý với con, Trudrin ạ. Ông đáp một cách miễn cưỡng,
nhưng không thể làm gì được nữa.
Sao cha lại không thể làm gì được? Trudrin giận dữ thốt lên.
Con đã hứa hôn với người ta, Trudrin ạ.
Người cha gãi gãi mái tóc lưa thưa, trả lời giọng mệt mỏi.
Đơn giản là con gái ta sẽ không kết hôn trong phòng giam. Sau khi đám cưới của con diễn ra một cách êm thấm, cha sẽ cảnh báo ông ta là không được làm những việc như thế nữa.
Con từ chối kết hôn với một kẻ vừa ngu ngốc vừa xấu xa như vậy. Trudrin dậm chân hét.
Ý kiến của con chẳng phải là điều quan trọng nhất cho một cuộc hôn nhân vui vẻ hay sao? Cha sẽ chẳng được gì Castello nếu lão nhận ra rằng con không thể trở thành một người vợ hiền.
Ông Richard giơ tay ra hiệu im lặng.
Thôi được, ta sẽ cho con 2 ngày để tìm được một đối tượng tốt hơn trong giới quý tộc.
Ông chậm rãi nói.
Nhưng nếu thất bại, con chỉ còn có cách lấy Castello thôi đấy.
2 ngày. Trudrin nổi giận, nghiến chặt 2 hàm răng.
2 ngày thì không hợp lý chút nào.
Vậy con sẽ có 3 ngày. Một ngày đã trôi qua mà Trudrin vẫn không thể tìm được đối tượng thích hợp. Cô bỏ hết bài vở, dành thời gian lân la dò hỏi trong đám quần thần. Thậm chí cô còn đến thỉnh thị ý kiến của đức vua, có được câu trả lời của ngài rằng Castello là một nhà quý tộc dũng cảm và đáng kính. Vào ngày thứ 2, Trudrin đi cùng cha đến thái ấp của ngài Arthur. Anh Dũng chỉ được nhận được lời đề nghị hứa hôn với cậu con trai 1 tuổi của ông là William.
Chẳng được tích sự gì à?
Nghe Richard hỏi. Nãy giờ ông đứng chờ bên ngoài.
Cha cũng nghĩ thế. Chẳng có cách nào khác. Đành kết hôn với Castello thôi, con gái.
Vẫn còn 1 ngày nữa cơ mà. Trudrin hét to giọng tuyệt vọng.
Phải, và ngày đó sẽ trôi qua nhanh như ngựa phi vậy. Chúng ta cần quay về lâu đài đúng lúc để chuẩn bị cho đám cưới.
Không còn nhà quý tộc nào nữa hay sao? Trudrin gặng hỏi cha.
Còn, đó là khuân tước Albrecht
xứ Ashworth, làm chủ một vùng đất rộng lớn. Richard trả lời cho qua chuyện. Nhưng ông ta đã già và còn mắc bệnh phong nữa.
Chỉ còn duy nhất chỗ đó thôi sao?
Richard hỏi, tuyệt vọng.
Không, cha tin rằng bá tước xứ Quelle có một người con trai.
Richard quay sang con gái.
Nhưng thôi thế là đủ rồi đấy. Chúng ta phải về thôi.
Hãy cho con thêm một ngày nữa. Cô van vỉ.
Chắc chắn con sẽ tìm được một người mà.
Được. Một ngày nữa. Ông nói vì hiếm khi nào làm trái ý con.
Nhưng cha sẽ không nhượng bộ nữa đâu.
Cha con họ đi được một lúc thì nghe có tiếng lao xao của một đoàn người ngựa phía sau. Người cha dừng cương ngựa, quay lại chầm chầm nhìn đám người đang đến gần.
Một lũ nô bộc thôi.
Trâu trinh xinh đẹp của cha. Ông cầm tay con gái, nhẹ nhàng giải thích.
Chúng ta hãy dừng ngựa đợi họ vậy.
Sao chúng ta không phi ngựa đến chỗ họ ạ?
Họ đến là để phục vụ chúng ta cơ mà.
Richard đáp, giọng thiếu kiên nhẫn. Ta đoán ngài Arthur phái họ theo hầu chúng ta.
Nếu họ đến vì con thì sao?
Trudy nói, đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
Biết đâu đó là món quà đính hôn từ lão già Arthur ngu ngốc cục mịch ấy.
Đừng nói như thế về Arthur anh dũng. Richard kêu lên, quay mặt nhìn con gái.
Nếu bị bắt trên đất của ông ta, con sẽ bị thẩm vấn và bỏ tù đấy.
Con chỉ nói sự thật thôi. Trudine nói giọng rầu rĩ, tay giữ nếp váy.
Nhưng xem kìa, bọn họ đến rồi.
Quả thật, tốc người đã đến gần. Trong số đó, Trudine thấy có 4 chị thợ giặt và 2 cô hầu gái.
Xin ngài hãy dừng bước để chúng tôi thưa chuyện.
Người đàn ông dừng lại cách họ một quãng lên tiếng.
Người thế đấy, ta đã dừng lại rồi.
Richard nháy mắt.
Các người là ai?
Tôi là quản gia của ngài Arthur. Người này ngẩng đầu kiêu hãnh đáp.
Tôi được cử đi cùng 12 hộ vệ để hộ tống ngài và tiểu thư. 4 thợ giặt cũng được dâng tặng cho ngài, với 2 cô hầu gái để phục vụ tiểu thư xinh đẹp của ngài.
Cảm ơn, chủ ngươi thật hào phóng quá. Richard cúi chào, theo kiểu một người có thể làm lúc ngồi trên ngựa.
Ông có đi cùng bọn ta không?
Thưa không, tôi phải quay về chỗ ngài Arthur, nhưng ngài có thể đem theo đám người hầu này. Viên quản gia cúi đầu cáo từ.
Thưa ngài, thật ra chúng tôi không phải là người hầu đâu ạ.
Một cận vệ không nhịn được bật lên, mặt nhăn lại. Trudrin đưa mắt nhìn anh ta.
Ông quản gia gọi như thế là vì muốn che giấu sự thật là chúng tôi mang dòng máu cao quý hơn ông ta.
Ông Richard ngửa đầu ra sau, cười phá lên.
Mang dòng máu cao quý hơn? Sao cơ? Những người lính thân mến, cách đây còn chưa lâu, vào thời xưa vui vẻ và hạnh phúc, thì quản gia trong một gia đình quý tộc có thân phận cao hơn cận vệ đấy.
Ông giải thích và thúc ngựa tiến về phía họ.
Này những người lính, kể cả khi các bạn được phong hiệp sĩ, thì thân phận các bạn cũng chỉ cao hơn quản gia tí tí mà thôi.
Thậm chí, quản gia còn không cấp vũ khí cho chúng tôi nữa. Viên cận vệ phàn nàn.
Không có vũ khí, thử hỏi chúng tôi còn bảo vệ được ai?
Thế các ngươi chưa nắm được nghệ thuật sử dụng thương à? Richard nhướng mày hỏi, trong khi con gái ông cao mày nhìn mọi người.
Có, chúng tôi đang học, nhưng chỉ học chay.
Chưa được thực hành với Quintana. Richard hỏi và bắt đầu cho ngựa phi nước kiệu.
Chưa ạ.
Viên cận vệ đáp, phóng ngựa theo hai cha con ông Richard.
Nếu ngài muốn biết, thì tên tôi là Walter.
Còn tên quản gia là Wendell. Một cận vệ khác nói xen vào.
Tôi ghét cái tên ấy.
Walter nhăn mặt nói. Nhưng khi nào chúng ta rời khỏi đây ạ?
Ngay bây giờ.
Richard trả lời và đoàn người tiếp tục lên đường. Khoảng giữa trưa, họ đến núi Tarren. Đó là một vùng bằng phẳng, trống trải, chẳng có gì ngoài những tảng đá và ụ đá rải rác quanh ngọn núi. Một mỏm đá lớn vươn ra ngoài vách núi là nơi người ta có thể đứng ngắm nhìn thác nước, hung dũng, tung bọt trắng xóa xuống dòng sông Dauphin. Trong lòng cô gái trẻ, chợt dâng lên một nỗi sợ hãi.
Thật vĩ đại, phải không?
Một giọng nói vang lên phía sau. Cô lập tức quay người lại. Walter đang đứng đó, đăm đăm nhìn dòng nước cuồn cuộn.
Phải.
Rodrin kinh ngạc, cũng ngắm dòng nước, rồi lại nhìn Walter.
Sao tiểu thư lại nhìn tôi như thế?
Walter hỏi.
Tôi không nhận ra là mình đang nhìn anh như vậy.
Rodrin lúng túng.
Xin lỗi.
Walter quay đi, lia một viên sỏi nhỏ bay phèo qua thác nước.
Anh đang làm gì vậy?
Rodrin tò mò hỏi và cúi xuống tìm một viên đá cuội giống như thế.
Nếu anh không muốn ngã xuống các tảng đá, thì tôi khuyên anh không nên đến gần vách núi.
Tôi biết, tôi biết. Walter thở dài.
Có một lần, trong năm thứ hai làm tiểu đồng cho bác tôi, bác thức Ebert, ông đã cùng chúng tôi làm một cuộc phiêu lưu đến đỉnh Darren này. Một cận... Không, xin lỗi. Một tiểu đồng trượt chân khỏi vách đá và rơi xuống sông Dauphin. Chẳng bao giờ tìm được cậu ta. Vì thế, chúng tôi không đến đây nữa. Tất nhiên là trừ lần này. Anh ta nói nhanh.
Bác của anh, Patrick Everett, không phải bị mắc bệnh phong sao?
Trudin hỏi.
Phải, sao cô biết?
Walter quay lại nhìn Trudin.
Ông ta cố giữ kín việc này với thiên hạ mà.
Cha nói cho tôi biết.
Trudin hãnh diện đáp và ném một hòn đá xuống lòng sông Dauphin sâu hun hút bên dưới. Chợt có tiếng người gọi to từ chỗ cắm trại.
Chắc là Wensley.
Walter nói giọng nghiêm trang, siết chặt tay Rodrin.
Ông ta nghĩ trách nhiệm của đội trưởng cận vệ là dùng cái môi nấu bếp của Priscilla để đánh cấp dưới vì bất cứ lý do gì.
Rodrin cố kìm tiếng cười khúc khích.
Có gì đáng cười đâu.
Walter nói giọng bực bội. Cô gái cười xòa, rồi cùng Walter quay lại trại.
Đó là bữa ăn nhiều chất béo nhất mà Rodrin từng ăn. Món trứt bát ngập dầu ô liu cũng như món gà nướng với đậu xanh.
Thức ăn kinh quá. Cô phàn nàn với Walter đang ngồi cạnh cô.
Eo ôi, giá tôi có thể vứt món trứng này xuống gầm bàn.
Đừng. Walter nói giọng sôi nổi.
Chúng tôi thường ăn không đủ no khi đi đường.
Rodrin nhìn đi chỗ khác, cố nuốt một miếng đậu xanh.
Tôi sẽ ăn phần thừa của cô nếu cô muốn.
Walter đề nghị, đẩy cái đĩa vét sạch bông của mình sang một bên.
Tất nhiên, nếu cô không đói.
Cảm ơn. Rodrin thở phào, trút hết thức ăn sang đĩa của Walter.
Tôi ớn tận cổ rồi.
Walter cười trước trò đùa yếu ớt của cô và vét sạch cả đĩa. Rodrin nhìn anh ta ăn một cách thích thú. Mỗi miếng anh ta ăn vào dường như đều khiến cho cô có cảm giác máu đang chảy dần dật trong tĩnh mạch. Ông Richard liếc qua bàn ăn, quan sát con gái một cách căng thẳng, như thể đang chờ đợi điều gì.
Cha ạ!
Rodrin cúi về phía trước, nhẹ nhàng nói.
Con cần nói chuyện riêng với cha.
Nghe vậy, Walter vội dúi cho Rodrin một mẩu giấy trong khi vẫn tiếp tục ăn. Richard gật đầu, lau miệng và theo con gái đi xa một quãng.
Con nghĩ mình đã tìm được người mà con muốn lấy làm chồng.
Cô thì thầm ngay khi họ ra khỏi tầm nghe của mọi người.
Đó là Walter.
Cái gì?
Richard thốt lên. Mặc dù đã e ngại điều này, nhưng ông không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.
Con yêu chàng, thưa cha.
Trudrin khóc.
Con không quan tâm chàng mang dòng máu cao quý hay thấp hèn.
Con có thể yêu hắn, Trudrin ạ. Richard nói giọng dễ dàng.
Nhưng con không thể kết hôn với hắn.
Sao lại không ạ? Trudrin thắc mắc.
Hắn là một cận vệ thuộc đẳng cấp thấp.
Richard thở dài.
Chà, nếu không phải vậy, kể ra hắn là một người chồng xứng đáng đấy.
Bác của anh ấy là bá tước Albert xứ Ashworth. Rodrin kêu lên.
Chắc cha không thể từ chối cháu trai của bá tước Albert chứ.
Winter chỉ là con Úc, của người thân sinh ra bá tước Albert. Richard thở dài mệt mỏi.
Hắn ta chẳng có đất đai, tiền bạc hay tước hiệu gì cả.
Nhưng chắc cha không nỡ bắt con quay lưng lại với tình yêu đích thực của mình chứ.
Bộ ta chưa từng nghĩ đến chuyện đó ư?
Richard hôn nhẹ lên má con gái.
Con cứ dệt mộng nếu muốn. Nhưng trước sau gì, Ferdinand Castello vẫn sẽ là chồng con.
Trudrin không nói nữa vì nước mắt dâng lên nghẹt ngào và cô lui về lều của mình. Trong lúc nằm đọc được một hai trang về chuyện tình Romeo và Juliet, Trudrin đột nhiên nhớ đến mẩu giấy Walter đưa cho cô. Nó viết gì nhỉ? Có thể là vài lời an ủi. Cô mở mẩu giấy và đọc lướt qua nội dung. Tờ giấy viết:
Gặp tôi ở Dauphin lúc nửa đêm. Thương yêu, Walter.
Trudrin cố kiềm chế làn sóng tình cảm đang trào dâng trong lòng. Walter đã viết thương yêu. Cô danh nhẹn mặc chiếc váy màu đỏ thẫm và vội vã trèo lên núi Darren. Dòng sông Dauphin sáng lên lấp lánh dưới ánh trăng như một cảnh tượng lãng mạn nhất mà Trudrin từng thấy trong đời.
Trudrin!
Một giọng thì thầm vang lên. Trudrin biết đó là Walter.
Em đã đọc mảnh giấy.
Cô nói, cảm thấy có phần lo sợ mà chẳng biết lý do gì.
Tốt lắm.
Walter bước ra khỏi lùm cây.
Đến đây nào.
Walter hôn nhẹ lên môi cô gái.
Em yêu anh.
Trudrin thì thầm.
Anh cũng vậy.
Walter đáp.
Sau khi để lại vài dòng cho cha, Trudrin cùng người yêu xuôi theo dòng chảy của sông Dauphin trốn đến một khu rừng xa xôi dưới hạ nguồn.
Đó là nơi họ sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại với một đàn con mạnh khỏe, mang dòng máu cao quý và chẳng còn gì đáng nói về họ nữa ngoài niềm vui và cuộc sống thanh bình.